Chương 26 thực tinh thảo tư các chiến dành cho cấp vực chủ đã ghi qua như vậy. Những siêu tồn tại cao cải thường cùng với một vài thiên tài tộc nhân loại căn bản, không xem việc La Phong đạt được vị trí đứng đầu mà ngạc nhiên chút nào. Họ cũng hiểu rõ, loại tốc độ tu luyện của La Phong nhất định sẽ trở thành một nhân vật quan trọng trong tộc quần nhân loại vũ trụ. Bây giờ, họ đang chờ đợi, xem La Phong rốt cuộc trong vòng 3.000 năm ở Hỗn Độn Thành có luyện thành diễn thần thất biến tầng thứ nhất, trở thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành chủ không. Bên trong Hỗn Độn Thành, La Phong điện hạ, ba giới chủ mặc chiến khải bạc đi đến căn nhà tu luyện của La Phong. Ngẩng đầu nhìn La Phong đang khoanh chân ngồi trên sân thượng. Hả? La Phong trên sân thượng mở mắt, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, lộ ra vẻ tươi cười, vèo, từ sân thượng nhảy thẳng xuống. Thứ mà ta cần đã tới rồi ạ. La Phong nhìn ba giới chủ, đúng thế, người dẫn đầu ba giới chủ chiến khải bạc gật đầu nói, đồng thời cung kính đưa ra một nhẫn thế giới. La Phong điện hạ, vật phẩm người mua đều trong một phương thế giới này. La Phong nhận lấy, rồi dùng niệm lực tiến vào nhẫn thế giới. Một phương thế giới trong nhẫn thế giới này rất nhỏ, đường kính cũng vẹn vẹn chỉ có 1 vạn km, nhưng bên trong lại bày đầy hàng hóa, chiếm diện tích hơn 1.000 km. Thấy rõ ràng nhất là ba chiếc rương màu bạc được để chính giữa một phương thế giới này. Rất tốt, La Phong cười gật đầu. Âu, làm phiền các vị rồi. Đâu có gì việc của chúng ta, ba giới chủ hơi sợ hãi, vội nói. Không dám quấy rầy La Phong điện hạ nữa, ta xin đi trước. Ba người nhanh chóng ly khai, đi theo con đường rộng lớn. Ba người không kìm được thảo luận với nhau. Ai cũng nói La Phong là một quái vật thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện. Không ngờ thoạt nhìn cũng không kênh chịu lắm. Rất dễ chịu, lần trước chúng ta đi đưa hàng, đưa cho tên giới chủ ở nguyên thủy bí cảnh. Hừ, làm vẻ kênh chịu, cái này gọi là khí độ. Ướm, nghe nói La Phong điện hạ đã được Hỗn Độn Thành chủ thu làm thân truyền đệ tử rồi đó. Ta nghe nói là ký danh đệ tử mà. Nói vậy, rõ ràng là thân truyền đệ tử. Ồ, chắc ta nghe sai. Ba người truyền âm thảo luận với nhau, họ đều chỉ là giới chủ, nhưng vì họ là nhân viên hạt tâm làm việc cho công ty vũ trụ gia đình, thường xuyên có thể nghe được một vài bí mật, nhưng họ phần lớn nghe được tin đã qua bao nhiêu người truyền bá, tiếng chân thật e rằng cũng không tốt lắm. La Phong cầm nhẫn thế giới, lập tức đi vào trong phòng khách căn nhà tu luyện của mình. Ngồi trên sofa, La Phong vuốt ve chiếc nhẫn thế giới, rồi nhanh chóng luyện hóa, ra đi. Trong mắt La Phong hơi khát vọng, lấy ba chiếc rương màu bạc từ một phương thế giới đó ra ngoài. Ba cái rương màu bạc được để trên chiếc bàn nước, mỗi cái rương dài ước chừng 1 thước, rộng nửa thước, cao 30 cm. La Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng mở ba rương màu bạc ra, lạch ca lạch cạch, lạch cạch lạch cạch. Các rương đều được mở, chỉ thấy trong ba rương màu bạc đều có một gốc cây trông như cỏ nhỏ màu trắng. Cây cỏ nhỏ này được bày vô cùng cẩn thận, cao ước 60 cm, rễ cây có màu trắng bạc, thực tinh thảo, rồi tinh thảo. La Phong mỉm cười nhìn ba gốc sinh mạng thực vật, cuối cùng cũng tới rồi. Từ 6 năm trước, La Phong bắt đầu tu luyện diễn thần thất biến tầng thứ nhất. Sau khi nghiên cứu luyện thành tầng thứ nhất, thực lực của mình đại khái sẽ rất cao, nên cũng cần có phương án rõ ràng hơn cho tương lai. Mình tu luyện tại Hỗn Độn Thành nhất định sẽ mất một thời gian rất lâu, vậy phải làm sao trong thời gian dài này sử dụng cho tốt? Sử dụng như thế nào? Một nguồn vốn khác của mình là Lạc Khắc Thần Thủy, chính là thứ đạo tạo ra sinh mạng thực vật cao cấp, do đó đương nhiên phải đào tạo sinh mạng thực vật. Phải biết rằng, bên trong Hỗn Độn Thành có rất nhiều cường giả tiềm tu, thường xuyên cần mua một vài bảo vật, nên phi thuyền công ty vũ trụ gia đình cũng thường xuyên đến đây, do đó tự nhiên có thể đặt hàng. La Phong đặt hàng 3 gốc cây con thực tinh thảo. Thực tinh thảo, thực tinh thảo, trong vũ trụ sinh ra một loại sinh mạng thực vật vô cùng kỳ lạ. Nó thường sinh ra trên một tinh cầu khoáng vật bình thường. Khi nó trưởng thành, sẽ tự động thôn phệ các loại kim loại, đá trên tinh cầu, đá trên tinh cầu. Tinh cầu khoáng vật bình thường cũng đủ để làm một gốc cây thực tinh thảo tiến hóa tới cấp vũ trụ. Còn tinh cầu khoáng vật cũng sẽ tan rã. Thực tinh thảo sẽ cắm rễ vào một khối đá lớn, bắt đầu lưu lạc giữa các vì sao. Trong kiếp sống lưu lạc, thực tinh thảo có lẽ sẽ thôn phệ một vài kim loại, đá cỏ cây kỳ lạ, rồi tiến hóa, sinh mạng thực vật, phân ra rất nhiều loại, như loại chủ về phòng ngự, loại chủ về công kích, loại cân bằng giữa công kích và phòng ngự, cùng với các loại khác. Vì sinh mạng thực vật rất nhiều, công năng cũng hằng hà sa số, thậm chí còn có sinh mạng thực vật bản thân còn có thể thay nhén ra một vài sinh linh khác, cũng có sinh mạng thực vật lại như cây cối, phải cắm rễ vào thổ nhưỡng, cho dù nhổ trồng cũng phải cẩn thận. chứ không thể bay tán loạn như ma vân đằng. Tóm lại, rất nhiều chủng loại, rất nhiều công năng, thích hợp mới là tốt nhất. Thực tinh thảo được xưng là sinh mạng thực vật có tính công kích cứng nhất. Cứng nhất cũng chỉ trong phạm vi những sinh mạng thực vật mà tộc nhân loại có thể mua bán. Còn trong vũ trụ mênh mông, vẫn có một vài sinh mạng thực vật có thể nói là thần kỳ, cũng không thể mua bán. Thực tinh thảo trời sinh thích thôn phệ đá, kim loại, cây cối, làm những dây của nó vô cùng cứng rắn sắc bén. Nó có một thủ đoạn công kích, đó là một chiêu quân chết. Mà vần khác hẳn với thực tinh thảo. Mà vần đằng kỳ thật là chủ phòng ngự, chiêm thêm một ít năng lực công kích thôi. Nhưng giá bán thực tinh thảo lại cao hơn ma vân đằng. Không có địa vị nhất định, không có kênh mua, căn bản cũng không mua được cây con thực tinh thảo. Vì thực tinh thảo là một loại sinh mạng thực vật có tính công kích được xem là cứng nhất. Vậy nó là một trợ thủ vô cùng tốt. Tỉ như lúc chiến đấu, vô số dây thực tinh thảo quấn quanh đối thủ, chỉ cần quấn quanh là có thể ảnh hưởng tới tốc độ và công kích của đối thủ. Vậy e rằng chiến đấu sẽ có kết cục khác hẳn. Năng lực duy nhất quấn chết cũng là ưu điểm tốt nhất, loại cứng nhất trong những sinh mạng thực vật được mua bán, nên nó rất hút hàng. Ba gốc thực tinh thảo ấu thể, La Phong phải bỏ ra gần 90 vạn đơn vị hổ nguyên. Đương nhiên ấu thể đều giống nhau, nhưng đào tạo tới lúc cuối cùng sẽ khác nhau. Cũng giống như ma vân đằng, cấp giới chủ kém nhất là 36 nhánh chủ, tốt nhất là 360 nhánh chủ. Năm đó, ma vân đằng của chủ nhân vẫn mặc tinh hồ dì bác. Khi tới cấp giới chủ đã có 108 nhánh chủ, mà hắn vẫn mất vô số tâm huyết mới cho ma vân đằng đột phá thành bất hủ. Ma vân đằng cấp giới chủ của La Phong có 216 nhánh chủ, muốn đột phá tới bất hủ, khó gấp 10 lần cái của hồi diên bác năm đó. Giá bán thực tinh thảo đắt hơn ma vân đằng. Trong đó khi thực tinh thảo tới cấp giới chủ, đào tạo kém nhất sẽ có thực tinh thảo 10 nhánh, cao nhất là thực tinh thảo ngàn nhánh. Thực tinh thảo, La Phong nhìn ba gốc ấu thể, nở nụ cười. Ba gốc thực tinh thảo, hơn nữa còn rất nhiều vật liệu đào tạo thực tinh thảo trải rác cả một phương thế giới. Toàn bộ cộng lại tổng cộng mất gần 200 vạn đơn vị hỗn nguyên, không có đủ tiền tài, làm sao dám đào tạo. Ma Vân đằng chủ phòng ngự, thực tinh thảo phụ trợ công kích. La Phong thầm nghĩ, thực tinh thảo cứng rắn nổi tiếng, ấu thể mà đã có thể nuốt chửng cả tinh cầu. La Phong, đừng cao hứng quá sớm. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu La Phong. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu La Phong. Ma vân đằng của sư phụ ngươi chỉ có 108 nhánh chủ, đã mất toi 620 vạn đơn vị hổ nguyên, rồi mà còn phải nhờ vận khí mới, làm ma vân đằng đột phá cuối cùng. Cho ma vân đằng miễn cưỡng có thực lực phong hầu sơ kỳ. Ma vân đằng của ngươi có tới 216 nhánh chủ, khó gấp 10 lần sư phụ ngươi. Nếu là ma vân đằng mạnh nhất với 360 nhánh chủ, hay rằng còn khó hơn kim giác cử thú đột phá tới bất hủ, đồng dạng một khi trở thành bất hủ, đồng dạng một hủ. 360 nhánh chủ ma vân đằng sẽ có thực lực phong vương, thực tinh thảo, còn đắt hơn ma vân đằng. Đào tạo ra kém nhất là có 10 nhánh thực tinh thảo, muốn tới bất hủ, đương nhiên dễ dàng. Nhưng thực tinh thảo hàng trăm nhánh cũng sánh ngang với ma vân đằng mạnh nhất rồi. Còn thực tinh thảo ngàn nhánh trong truyền thuyết, khi đột phá tới bất hủ, khó khăn không thua gì trùng tộc mẫu hoàng đột phá thành bất hủ. Đương nhiên một khi thành thực tinh thảo ngàn nhánh cấp bất hủ, tuyệt đối có thực lực phong vương đỉnh cao. Nghe ba ba tháp nói một hơi nhiều như vậy, La Phong không khỏi cười. Hắn đương nhiên biết, trong vũ trụ có vô số sinh mạng, thần kỳ vô cùng, nhưng không hề có thứ cơm chùa. Vũ trụ rất công bằng, nhi tinh không cử thú. Trùng tộc máu hoàng đột phá bất hủ khó khăn quá thực cao tới mức khó tin. Những sinh mạng thực vật cũng thế. Càng là sinh mạng thực vật đỉnh cao thì khó khăn càng cao. Nhưng lựa chọn đào tạo sinh mạng thực vật kém một chút, dễ dàng đột phá thành bất hủ, hay đào tạo sinh mạng thực vật cực mạnh nhưng có thể vĩnh viễn không thể đột phá thành bất hủ, chọn như thế nào, tất cả tùy người. Ha ha, do đó ta mới đặt hàng ba gốc. La Phong cười. Ba gốc thực tinh thảo, một cây đào tạo thành thực tinh thảo trăm nhánh, một cây đào tạo thành 300 nhánh, một cây đào tạo thành cao cấp nhất ngàn nhánh, mất gần 200 vạn đơn vị hỗn nguyên. Bản thân ba gốc ấu thể cũng mất gần 90 vạn trên 110 vạn đơn vị hỗn nguyên, là để mua các loại tài nguyên đào tạo. Chủ yếu là đào tạo thực tinh thảo ngàn nhánh, chiếm trên 9 phần tài nguyên rồi. May mà ta có Lạc Khắc thần thủy. Nếu không, việc đào tạo ra cấp giới chủ thực tinh thảo ngàn nhánh cũng đủ để làm một bất hủ cấp phong hầu tán gia bại sản. La Phong thầm nói, ta còn may. Bây giờ mất 200 vạn, chờ khi ta tới cấp giới chủ, công ty vũ trụ gia đình sẽ trả 5.000 vạn đơn vị hỗn nguyên còn lại. Đào tạo thực tinh thảo rất dễ dàng. Đầu tiên là nhận chủ, sau đó là một quá trình đào tạo đơn giản, đại đa số thời gian. Ba gốc thực tinh thảo đều ở trong hồ nước là khắc thần thủy, đồng thời ba tháp cũng phụ trách giám sát, quan sát quá trình tiến hóa của ba gốc thực tinh thảo, trong lúc thích hợp cung cấp các tài nguyên khác để xúc tiến tiến hóa, để xúc tiến tiến hóa. Bây giờ ba gốc thực tinh thảo đều chỉ là ấu thể, nhưng ta còn phải ở lại hỗn độn thành rất lâu, chờ khi ta luyện thành tầng thứ nhất diễn thần thất biến, e rằng ba gốc thực tinh thảo đều đã đạt tới giới chủ đỉnh phong rồi. La Phong mỉm cười, lập tức không còn suy nghĩ nhiều, tập trung tinh thần vào việc tu luyện diễn thần thất biến. Tu luyện không có 5 tháng, La Phong hàng năm khoanh chân ngồi trên sân thượng căn nhà tu luyện, như rất người khổ tu khác ở đây, 1 năm, 10 năm, 10 năm, 100 năm, thời gian không ngừng trôi qua, La Phong cũng không ngừng tiến bộ.